This is KBDT from Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mình tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lại. Lời đầu tiên mình tính xin được chào chị, hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Thì ngày nào cũng là cái ngày khỏe, nhưng mà khỏe cái gì không biết nữa. Chị thấy cái,
buồn quá trời.
Cái tình hình này ơi, buồn quá hả?
Sao hơn
vậy? Khỏe không?
Cũng ok chị, bên đó có lạnh lắm không chị?
Không, mát mát thôi Hoàng Tín. Nha, không lạnh. Mưa em ơi, bị cái bão mà Nicole đó.
Dạ, 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 em có nghe nói.
Gãy đám mía ở nhà.
Chị trồng mía hả chị?
Mía.
Hay rồi nha.
Để nấu súp tựa ngon lắm mà nó nước nó tự nhiên á, cái ngọt tự nhiên nó không có dùng đường qua cái bào chế đó.
Dạ vâng, dạ vâng, bên này thì sau cơn mưa trời lại lạnh thưa quý vị, bây giờ bắt đầu là ở ngoài rất là lạnh. Em thấy là
giờ nha, đừng để bệnh nha.
Dạ đúng vậy chị, ai đa số thì hiện tại thì bất ngờ đến một cách rất là bất ngờ trong cái lạnh nó úp xuống một cái. Thực ra rất là nhiều những cái vị đồng hương của chúng ta cũng đang trong cái tình trạng là húng hắng ho. Tưởng là cũng hơi long đầu sổ mũi chút ha thưa quý vị ha. Cố gắng vượt qua nha, uống nhiều nước nóng vô nha thưa quý vị ha. Vâng, quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh để chúng ta dàn trải ra những cái gì hiện tại đang xảy ra ngay tại Hoa Kỳ mà chúng ta cũng có dịp để chia sẻ, giống như là quý vị cũng đã nghe trong cái chương trình này trong mấy lâu nay. Và thưa chị cũng như thưa quý vị, cái bầu cử giữa kỳ này nó có những vấn đề nó không có như ý muốn, giống như lúc đầu em với chị có nói gì đó, mặc dù cái tiểu bang Texas cũng như là cái tiểu bang bên chị ở tiểu bang Florida của chúng ta thắng rất là lớn lắm. Nó người ta kêu là cái hiện tượng làn sóng đỏ, thưa quý vị, đã không có trở thành một cái hiện thực trong tất cả những cái tiểu bang như là cái kỳ vọng, như là có cái hy vọng của phía đảng Cộng Hòa. Nhất là xem những cái kết quả rất là chậm, thiệt là chậm từ những cái tiểu bang người ta kêu là tiểu bang sôi đậu, thưa quý vị. Đó. Sweet Dry với Bean, thưa quý vị. Tiểu bang sôi đậu, sôi đậu chiến địa mới thấy là cái chuyện mà đếm phiếu, cũng như là những cái luật lệ bầu cử nó thay đổi rồi nhiều việc đã làm cho chúng ta cứ bị đảo lộn, cũng như là mất tin tưởng vào những cái cách thức làm việc, cũng như là ảnh hưởng của cái đảng Dân Chủ khi họ thao túng, cũng như là họ tàn phá cái đất nước này như thế nào. Mà chắc có lẽ sau này thì người ta sẽ thấy được thôi, chứ bây giờ người ta cũng không thấy được đâu, chỉ vì một cái từ họ ghét một trong. Xin chị có thể chị cho biết ý kiến của riêng chị trong cái vấn đề này như thế nào, mặc dù đến bây giờ nó cũng chưa ngã ngủ đâu qua đâu hết trơn thưa quý vị.
Dạ, thân chào Hoàng Tín và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dạ vâng, đây là một cái việc quan trọng mà cả tuần qua đó, ngày Chủ nhật ở đây bầu cử sớm rồi cho tới ngày thứ ba là bầu cử đúng ngày. Mình ấn đã kêu gọi các cử tri đồng hương tại cái quận hạt Hillsborough đi bầu. Rồi cũng có những anh bạn quen là anh như anh Hòa Hiệp là một cựu quân nhân dù của Việt Nam Cộng Hòa mình đó, đã thiện nguyện đi đưa rước và giúp các vị cao niên và tới phòng phiếu cũng như cách giúp cách điền phiếu bầu. Thì mình thấy mình làm rất là nhiều việc rồi, cho nên ở dưới này chúng ta thấy cái sự mà bầu cử ở đây á, nó nhanh chóng hơn. Và chỉ có một vài cái quận hạt nhỏ nhỏ thì 7 tiếng sau mới có được cái kết quả. Nhưng mà nhìn lại mấy cái tiểu bang chiến địa đó, như hồi nãy Hoàng Tín nói là sweet rice and beans đó, mới thấy ngán, thiệt là ngán đó nha. Ví dụ như Pennsylvania nè, cái tên của một ông ứng cử viên đảng Dân Chủ đã chết tháng trước mà vẫn còn nhận được 86% phiếu bầu. Rồi Mississippi thì nào là tin tặc tấn công vào, và mấy cái người mà hacker về đó nó cái hệ thống của chính quyền mà có liên quan tới bầu cử. Rồi nào là trục trặc kỹ thuật, cái tabula, cái máy đếm, máy bầu, của quận Maricopa đó, của Arizona lần trước đã bị lần rồi đúng không? Là bây giờ cũng bị nữa. Trong khi là Florida với là Texas là mình trôi chảy không có vấn đề gì hết. Mà nhất là bên mình đó là thống đốc DeSantis đó, là thắng. À, rồi ông thượng nghị sĩ Rubio cũng thắng và Attorney General Moody cũng thắng. Rồi có rất là nhiều vị dân biểu Cộng Hòa mình gain được 4 ghế nữa. À, và tổng thống đốc là DeSantis là dẫn trước đối thủ tới gần 20 điểm luôn. À, thì không biết làm sao chứ tại tiểu bang nào ấy, họ không có cái chương trình ngăn chặn gian lận. Chứ ở Florida là sau cái bầu cử mà 2020 đó thì mới nắm có tham gia với một cái nhóm gọi là Patriots, là những cái người ái quốc á, Mỹ. Thì chúng tôi đã có những cái programmer ha, họ hợp sức họ viết mấy cái script để mà ví dụ để loại trừ mấy cái cử tri đã chết ra khỏi cái hệ thống danh sách cử tri của quận Hillsborough. Dạ, cho nên mình nghĩ là tiểu bang Florida là cái đó là chỉ cho quận Hillsborough thôi nha, nhưng mà mình nghĩ là chắc trong đảng Cộng Hòa người ta cũng share cái script đó cho cái tất cả toàn tiểu bang Florida, cho tất cả những cái quận hạt khác. Tại vì một bên ha, mình để là cái danh sách của cử tri hiện đang có và một bên là cái danh sách của những người đã quá vãng rồi, thì mình dùng nó, mình merge nó vô lại, hễ mà cái danh sách mà tên nè ha, social security address, danh chỗ ở, cái danh sách đó mà hai cái nó trùng với nhau là nó tự động khi nó làm một cái report, rồi sau đó là nó clean hết, nó delete hết cái những cái danh sách mà cử tri đã mất rồi trong cái danh sách những người mà đang được hợp pháp để đi bầu. Để hễ ai mà bỏ một cái đơn vô mà đi bầu mà không có tên trong danh sách là sẽ bị đá ra. Và đó là cái cách mà ở bên Hillsborough là mình thấy là khi mà chuẩn bị là cho bầu cử sớm đó là mình đã nhận được cái thông báo của một cái thành viên trong cái Republican Party mình sống, là nói là ồ, hôm nay chúng ta đã bắt đầu chạy lập trình để làm sạch cái danh sách cử tri của quận Hillsborough này nha. Rồi mọi người vỗ tay, rồi có nghĩa là mình thấy là cái không khí nó rất là hào hứng lắm, hồ hởi đó. Nói cho mấy người Việt Cộng là hồ hởi phấn khởi đó. Rồi mình nghĩ là ồ, mình chắc chắn là mình phải chọn cái chuyện đó. À, nhưng mà mình cũng hy vọng là sau này những cái tiểu bang khác cũng sẽ làm những cái điều như vậy với để ngăn chặn những cái phiếu bầu mà gian lận đó. Và nhất là khi mà mình thấy cái đảng Dân Chủ là quá tuyệt vọng, cho nên có những nơi mà cho cử tri đi bầu mà không còn đưa căn cứ, không cần giấy chứng nhận cử tri. Và rồi đó là tại sao mà có một lần mà Hoàng Tiến hỏi mình là làm sao mà để giúp cho đảng Dân Chủ mà được nhiều phiếu bầu. Thì mình nói mình đâu cần làm, họ đã chuẩn bị họ làm hết rồi. Họ cho là bầu không còn giấy tờ căn cứ gì hết rồi. Họ mở cửa để cho di dân lậu vô. Và di dân lậu thì đã được cấp cái gì đó social security liền rồi. Và cho rồi mình cũng, mà mình cái đau buồn là chúng ta là cái người sẽ phải trả cái tiền thuế. Hoàng Tiến thấy không? Mình là người trả tiền thuế để nuôi cho những cái di dân lậu đó, nào là tiền về bảo hiểm sức khỏe nè, rồi nuôi nấng họ trong thời gian. Có nghe nói một lần nào đó mà ở trên New York là họ mướn, họ thuê luôn khách sạn mà cũng gọi là khá sang trọng để cho di dân lậu ở nữa. Có nghĩa là cách họ mua chuộc phiếu rồi. Mà rất buồn là tại sao dân chúng Mỹ không thấy điều đó. Để rồi đây rồi coi đi, năm tới đây, sau cái vụ mà 87.000 nhân viên thuế đó mà được ông chính quyền nội các của Biden thuê vào qua cái chương trình mà tức cười gọi là Inflation Reduction Act á, nha, nói là để mà ngăn chặn cái lạm phát mà đi thuê người để mà đi đánh thuế dần thêm để lấy tiền. Cho nên mình nói mình không hiểu rồi mấy cái quý vị mà đã bầu đó rồi sau đó là bị kiểm thuế đó, phải tăng tiền thuế lên, họ sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên mặc dù là mình rất là thất vọng cái nhìn cái kết quả về các bang chiến địa. Nhưng mà mình thấy là một cái hơi khá bất ngờ là cái tờ mà Cook Report của tờ Politico đó, thì cái số phiếu cho thấy rằng là cái số phiếu của ứng cử viên Cộng hòa được bầu ra tới giờ phút này là gần là 52 triệu, trong khi đảng Dân Chủ chỉ nhận được 46 triệu phiếu thôi. Có nghĩa là cũng có rất là nhiều người bầu cho Cộng hòa, nhưng mà chúng ta thua. Ngay lúc này đó thì là Dân Chủ đó trong Thượng viện là họ đã được 50 phiếu rồi, 50 ghế rồi. Còn mình thì mới có 49 ghế thôi. À, và ở ông Walker đó, cái candidate, ứng cử viên Walker mà được Tổng thống Trump coi như là nâng đỡ đó, ủng hộ, thì sẽ có một cái cuộc bầu cử tiếp lại vào ngày 6 tháng 12. Thì xin yêu cầu tất cả quý vị thính giả xin vui lòng chịu khó chuyển cái tin và nói tất cả chúng ta ở bạn bè gia đình người Việt cũng như người Mỹ cố gắng đi bầu cho ông Walker. Và mình đang sợ đó là even though nếu mà ông Walker mà có thắng đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng, tại hai ông đó ông nào cũng dưới 50 phiếu hết, cho nên 50% thì còn phải bầu lại. Và cái tiểu bang Georgia là một cái tiểu bang là quái đảng nhất, một trong những tiểu bang quái đảng, là hễ ai mà tới đó ghi danh là có một cái giấy tờ chứng nhận là họ đang thuê nhà ở đó trong vòng 15 ngày và đã đổi cái driver license là cư dân của tiểu bang Georgia, thì họ có quyền đi bầu. Đó là một trong những cái kẽ hở mà những người dân chủ đó, họ giàu lắm, họ có tiền, họ cho dân từ ở bên California hay là New York chạy xuống dưới đó trước 15 ngày để làm cái việc này và đi bầu, xong 15 ngày sau trở về lại cố cố hương lại, về lại những cái chỗ thành đồng dân chủ ở lại. Thì cái này là một cái là mình thấy hy vọng mong manh quá. Và ngay lúc này thì quốc hội dân biểu của đảng Cộng hòa là 211 người và bên đảng Dân chủ là 206, họ thua mình có 5 ghế thôi. Và mình còn khoảng 7 ghế nữa thì là mình chiếm được đa số. Tuy nhiên thấy hơi mong manh, nhất là những cái tiểu bang mà sôi đầu đó. Và nghe nói Mississippi mà bị tấn công, họ hack vào được trong cái system, cái hệ thống của trong tiểu bang mà coi về vấn đề bầu cử, thì tưởng tượng đi, Mississippi kiếm ra được, nhưng mà những cái tiểu bang mà dân chủ xanh đó, ví dụ có xảy ra chuyện đó họ có đưa ra cho mọi người biết hay không? Cái đó là một cái mà mình thấy là hơi thất vọng, và không biết từ này về sau chúng ta sẽ làm gì để mà ngăn chặn cái sự gian trá này. Nếu không là chắc nước Mỹ là thành đồng của một cái xã hội chủ nghĩa thiên tả, cái gì cũng theo cái lấy cái lý thuyết thay vì giai cấp địa chủ như ngày xưa, giai cấp tư sản với lại giai cấp công nhân với lại nông dân, thì bây giờ họ lấy cái race là cái màu da, cái vấn đề mà phân biệt chủng tộc để họ chia rẽ đất nước Mỹ. Cho nên và họ lấy cái nghèo đói để mà họ cầm, họ nắm giữ những cái số người dân đó, giống như ở tại Việt Nam thôi. Thì hơi buồn á Hoàng Tín.
Đúng vậy chị. Khi mà chị nói đến 50 của phía đảng Dân Chủ và 49 của phía đảng Cộng Hòa, thì chị có tính luôn bà Pelosi, bà Kamala không chị?
Đó, cho nên mình đã thua rồi.
Chị chưa tính 50 là 50 đó là chị chưa tính đúng không?
Đúng rồi.
50 chị chưa tính như là xong rồi.
Nhưng mà trước kia đó, anh Hoàng Tín nhớ rằng ông Manchin với lại một cái bà gì ha?
Dạ vâng.
Cinema or whatever. Bà đó cũng là nhảy ra qua bầu, chứ không là cái Bill Brock của ông. Ông nếu mà hai người đó mà đồng ý là bà Kamala đồng ý nữa là coi như mình thua cái chuyện đó. Nhưng mà nhờ có những người bên Dân Chủ họ cũng còn có cái sáng suốt thì họ lại không bầu. Nhờ đó mà vì họ không bầu thì bên kia nó 48 rồi, thêm bà Kamala mới có 49 à.
Dạ, vâng,
thì mình 50 thì mình vẫn ăn được.
Chắc có lẽ là cũng xong cái thượng viện rồi chị ơi. Đối với mấy em thì em thấy là như vậy. Còn phía đảng cộng hòa, phía đảng dân chủ và cộng hòa ở trên phía hạ viện thì chúng ta thấy cũng còn giống như chị nói, thì chắc có lẽ chúng ta thấy cũng còn rất là bấp bênh lắm, bấp bênh trong cái mà mình không biết là họ sẽ từ từ họ nhích lên như thế nào với 21 và 206 phải không thưa chị? Thì mình không biết được, từ đây tới đó nhích lên ngãi lên, còn phía bên bên màu xanh nó cứ lên màu màu đỏ, cứ 21 đứng hoài thì cũng xong luôn rồi chị. Lúc đầu thì giống như là trong đợt trước thôi, mà tính cũng không muốn nói buồn quá chị ơi. Chị có những giải thích gì về vấn đề tại sao nhiều ứng cử viên của phía đảng Cộng Hòa lại bị thua trong cái midterm này hay không, như chị đã trình bày cho quý vị và con thông hướng thấy đó thưa chị.
Hoàng Tiến ơi, mình không có phải là bình luận gia nên không dám khẳng định sự việc nhưng nguyên nhân tại sao. Nhưng mà khi Hoàng Tiến hỏi thì mình xin chia sẻ cái quan điểm nhận định của cá nhân thôi nha. Và cũng như mình đọc báo rồi mình lắng nghe thì mình thấy về cái bên phía dân chủ đó, và cũng như là khi mà mình tham gia đó thì mình thấy cái điều đầu tiên là họ có nhiều mánh lưới lắm. Họ mánh lưới hơn mình nhiều. Việc đầu tiên ha, mình thấy ông Biden ông xuất cái kho dầu dự trữ để làm giảm giá xăng dầu và tạo cho dân chúng một ảo tưởng là inflation đã được cái vị tổng thống anh minh tài ba xuất chúng Biden mà đạp xe đạp thì té, mà đi lên cầu thang cũng té, nói năng thì nó lộn xộn, nói nhưng mà ổng vậy đó mà kềm chế được rồi, thấy không, cái ảo tưởng là inflation nó đã được giảm, đó là điều kiện thứ ha. Rồi thêm cái nữa, ổng còn cho ra lệnh xóa nợ sinh viên để lấy phiếu cho các ứng cử viên dân chủ. Thấy không? Thì đó là... Nhưng mà tức cười lắm. Vừa sau cái bầu cử một cái là cái Biden administration stop. Ngưng lại. Không có nhận bất cứ cái đơn nào nữa hết. Và đang bị kiện là cái việc làm của ông là vi hiến. Là tại vì chưa qua quốc hội. Và cái quyền mà đó là phải từ quốc hội đệ trình lên. Rồi phải được bầu mới được cho ổng, không thể dùng cái executive order nha, mà tự động làm nên cái luật đó. Rồi cái thứ nữa đó là cái mánh lưới của đảng dân chủ là Biden là luôn sử dụng cái việc mà tiền cho không biếu không đó, các cái việc mà tặng tiền cứu trợ rồi cho thêm trợ cấp, mà không ai thấy được là cái đó để lại con nợ ngập đầu cho dân chúng Hoa Kỳ và sau này. Tuy nhiên, ngay lúc này thì lại được lấy lòng dân. Và mình có đọc đâu đó một cái bản coi như là họ estimate đó, là mỗi người dân Mỹ ngay lúc này, có nghĩa là con cháu rồi đẻ ra dù có một tháng, hai tháng đi nữa, mà với con số 330 mấy triệu dân Mỹ ngay lúc này, mỗi một người là mang cái con nợ là hơn 92.000 đô la rồi. Mà không ai để ý gì đó hết nhé. Và điều thứ hai đó là mình thấy là họ có nhiều, cái đảng Dân Chủ họ có nhiều ủng hộ tài chính mạnh hơn các ứng cử viên Cộng Hòa. Cho nên ứng cử viên của họ đã được quảng cáo rầm rộ trên những phương tiện truyền thông và thu hút được nhiều cử tri cao niên. Mà những cái người là họ, người cao niên thì họ đâu có đi ra ngoài đường nhiều. Mà họ chỉ ở nhà ngồi xem tivi thôi. Mà Hoàng Tiến biết rồi đó, cũng như mình sống ở Việt Nam, cái loa phường ngày nào nó ra rã thì cũng có lúc mình phải nhập tâm thôi, đúng không? Nói riết thì cũng bây giờ thật sự ra mà nói, lên Google mà research một cái gì là thấy toàn là những cái tin bất lợi cho đảng Cộng Hòa, và những cái tin toàn là những cái tin mà về thiên tả cho rất là có lợi cho bên của đảng Dân Chủ. Rồi điều thứ ba nữa đó là mình thấy đó là cái đảng Dân Chủ họ hay bóp méo cái sự việc mà cái vấn đề mà tối cao pháp viện mà trả cái án lệ mà Roe versus Wade là vấn đề mà phá thai đó cho các tiểu bang. Thì họ cứ kết tội là các thẩm phán do ông Trump bầu ra là người bảo thủ, thì họ gây cái sự thù ghét của cử tri phụ nữ ham vui đó, nhưng vô trách nhiệm và muốn chứng tỏ ta đây là có quyền, có cái giá trị của người phụ nữ, có toàn quyền quyết định về thân thể của mình, gọi là my body, my choice. Nên cử tri loại này đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên Dân Chủ rất là nhiều. Và mình cũng xin phép anh Phạm Hiếu Liêm đưa ra một cái lời bình luận của anh Phạm Hiếu Liêm trong này, là họ trước cái lúc ngày bầu cử đó thì các ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham của mình. Không biết ổng có phải Rhino hay không mà ổng đi nói một câu, tuyên bố một câu là khi mà chúng tôi lấy được Hạ viện và Thượng viện thì chúng tôi sẽ làm một cái bộ luật mới là cấm không có cho được phá thai. You know, nói ra như vậy là một cái hình thức. Hoàng Tín có biết kỳ này là gần 40%, 37-38% phụ nữ đi bầu và bầu cho đảng Dân Chủ. Bởi vì họ thấy cái chuyện này họ sợ là đảng Cộng Hòa mà lên thì có nghĩa là họ sẽ bị cái mất đi cái quyền của người đàn bà là được quyền phá thai, cái My Body My Choice. Cho nên cái đó cũng là một cái rất là bất lợi cho mình đó. Rồi mình cũng thấy được thêm nữa đó là như lời của anh Phạm Hiếu Liêm nói là cái TikTokers là những cái Generation Z. Họ kỳ vừa rồi là Biden Administration là mời họ mấy cái em trẻ 18 tuổi thôi, còn ở trong ghế nhà trường. Nhưng mà 18 tuổi là hình như đã có quyền đi bầu rồi thì phải. Thì cái những cái em đó lên nhảy nhót rồi này nọ và họ dùng TikTok. Mà họ quên đi là TikTok hồi xưa đó là Tổng thống Trump chưa có kịp mà để ban cái đó. Mới có ban có một cái là cái Huawei gì đó của 5G thôi. Thì đang chuẩn bị tới TikTok đó là ông thất cử và bây giờ chính quyền Biden là cho xả láng lại rồi. Thì cái TikToker đó là nó là của người Trung Hoa, Cộng sản. Nó là của Trung Cộng đó. Cho nên họ dài vào mà chúng ta không thấy, và các trẻ em này toàn thế giới và nhất là em các trẻ em Mỹ ai cũng dùng TikTok hết. Không biết con của Hoàng Tín con sao hỏi các cháu về TikTok thử xem nha.
Không hả?
cái TikTok ở đây nghe nói có mấy đứa nhỏ xíu thôi mà con của người bạn quen rồi trong gia đình mấy đứa cháu rồi đó cũng sử dụng TikTok lên share cái này share cái kia tùm lum tà la hết. Thì họ dùng cái program đó, như người lớn mình thì dùng là Twitter phải không? Tweet. Thì các em trẻ đó là dùng cái TikTok. Hồi xưa thì các em nó dùng là Instagram. Instagram đó là được mua lại của tụi Facebook. Nhưng mà nó không có hữu dụng nhiều, nó không có được phổ biến nhiều như là cái TikTok. Đó là những cái điều mà mình thấy Dân Chủ họ đã nhắm vào cái đó. Rồi chưa kể nữa đó là họ còn target những cái người senior center là trong cái lúc mà mình làm giúp cho cái chỗ mà voting site đó là mình thấy những cái xe mà của họ tới mấy cái gọi là senior nó cũng không hẳn là nursing home đâu mà những cái người gọi là independent home á là lớn tuổi nhưng mà thích ở trong một cái khu tập thể. Rồi cũng sẽ được những cái giúp đỡ, rồi khỏi phải nấu ăn, rồi mỗi tuần có người tới coi như là lo giặt giũ, rồi dọn dẹp nhà cửa. Rồi cái phòng thì họ được trang bị với những cái, để mà ví dụ mình bấm nút là được có người tới đó, để lo cho mình liền. Thì họ đưa mấy xe tới để mà cho mấy người đó đi bầu, và họ tới tận nơi, có nghĩa là họ aggressive lắm. Mình thấy cái ban vận động bầu cử họ rất là tích cực. Khi mà họ đi gõ cửa từng nhà đó thì mình gõ cửa những cái nhà cử tri của Cộng Hòa mình thôi phải không? Thì họ cũng liền vô vừa Cộng Hòa vừa gì họ không khe. Họ vẫn tới họ trao cái bản mà hãy bầu cho đảng Dân Chủ đó. Cho nên mà mình thấy tức cười là họ luôn luôn nói là cái người Cộng Hòa hung dữ lắm, bạo lực lắm. Nhưng mà khi mà họ tới cái khu của mình Cộng Hòa họ treo đâu có người Dân Chủ nào mà đi bị đánh đâu. Nhưng mà trong khi đó có người ủng hộ mà người làm việc cho thượng nghị sĩ Rubio đã bị đánh bể mặt luôn. Rồi chưa kể là tại phòng phiếu họ thuê cái chỗ mà Minh Ánh làm đó nha, thì chính đích thân mình thấy họ thuê cái người homeless tới để dành chỗ trước ha, dăng lều rồi để bàn ra từ sớm rồi, có nghĩa 7 giờ là họ đã có rồi. Và 150 feet là từ cái phòng phiếu mà ra cái ngoài chỗ mà được quyền phép để mình để bàn đó là họ đứng ra 3-4 người luôn. Để thấy xe nào vô có người là họ la lên, họ đưa rồi mấy người kia, họ thì không được bước chân vô trong cái phạm vi đó, nhưng mà họ attract, họ làm cho gây sự chú ý, và những người mà cử tri đó họ ra rồi họ nói chuyện rồi họ đưa rồi họ yêu cầu bầu, trong khi cái người cộng hòa của mình thì cứ ngồi ngay chỗ cái bàn á, không làm gì hết. Cho nên mình thấy tất cả, và một điều nữa mình thấy là khi mà tới những cái phòng phiếu đó hả, họ có một cái rừng mấy cái do sai để campaign đó, là để là tên của họ, chẳng những ông thống đốc, candidate thống đốc, mà tất cả những cái vị mà của local họ để cả rừng, trong khi mình nó thấy lèo tèo có một vài cái của ông DeSantis. Cho nên trời ơi, Minh Ánh ngày hôm đó ra là phải cấm rất là nhiều cho ông DeSantis, rồi kêu gọi các vị kia có ai có nữa hãy đem tới đi, rồi mình đứng mình vẫy cờ, rồi mình cho mấy cái do sai, rồi mình đưa mấy cái voter guide. Nhưng mà bây giờ thì mình mới thấy là họ có cái người đồng cộng hòa của mình thì không có cái sự đoàn kết nhiều. Và rồi cũng có những cái vị đại biểu thì tuyên bố sảng lắm, hù dọa làm cho họ sợ, cho nên họ đi bỏ phiếu bên kia. Rồi cũng có những người là như Rhino đó, mình không có phân tích tìm hiểu để mà đưa những ứng cử viên của mình vào. Dạ, rồi cái một cái nữa mà mình rất là bực mình là cứ gửi mấy cái tin nhắn mà xin tiền không à, trong khi mình mà gửi lại, mình viết lại đó cho những cái đảng cộng hòa, những cái cử tri cộng hòa, mình chỉ cần đưa cho họ cái voter guide và nói những cái câu đánh mạnh vào economy và xin họ đi bầu thôi. Mình không cần phải xin tiền, cái nào cũng xin tiền hết, phát ngán luôn.